Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm thống nhất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục bất cập, hạn chế tại tuyến đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang và một số nội dung khác của ngành xây dựng. Tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn DC Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đến cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với nhà đầu tư. Bắc Ninh xếp thứ 3 bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước ngành y tế. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị phóng sự về lực lượng chức năng làm rõ vụ lập tài khoản Facebook giả danh nhà chùa để kêu gọi từ thiện.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 12 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh nhằm thống nhất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục bất cập, hạn chế tại tuyến đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang và một số nội dung quan trọng khác của ngành xây dựng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và các đơn vị địa phương liên quan. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của đồng chí Bộ trưởng và các thành viên trong đoàn công tác đã khẩn trương bố trí thời gian làm việc với tỉnh trên cơ sở đề xuất của địa phương, góp phần quan trọng giúp tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay, đồng thời phát huy tối đa nội lực và xác định rõ phương hướng, cách thức triển khai trong thời gian tới để tạo tiền đề đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1, thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị đề xuất Bộ trưởng Bộ Xây dựng đồng thuận đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham gia ý kiến 3 đồ án quy hoạch phân khu, khu đô thị phía Nam sông Đuống để bảo đảm tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đồng thuận để tỉnh cho phép các địa phương triển khai song song quy hoạch chung xã, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu về quá trình lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành nghị quyết về phân loại đô thị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn để các địa phương thực hiện. Lựa chọn Bắc Ninh là địa phương thực hiện thí điểm số hóa cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị. Bên cạnh đó, xem xét thực hiện đầu tư các tuyến đường trọng điểm để kết nối các tỉnh giáp danh, chỉ đạo công ty cổ phần BOT Hà Nội Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư đồng bộ dự án nâng cấp mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Đối với dự án đường vành đai 5 thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trên tinh thần nếu Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ đồng ý quan điểm 50-50, tỉnh sẽ cố gắng thực hiện nhằm khai thác dư địa từ địa phận giáp danh của tỉnh với thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận. Với tuyến đường quốc lộ 31 và đường 279, tỉnh Bắc Ninh mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Trung ương để triển khai thực hiện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đề cao hiệu quả công việc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với lĩnh vực xây dựng. Nhiều công việc có thể nhân rộng điển hình cho các địa phương khác triển khai, đặc biệt tốc độ đô thị hóa toàn tỉnh nhanh do tỉnh chủ động trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến thực hiện các dự án. Đối với kiến nghị về 3 nội dung quy hoạch, Bộ trưởng thống nhất với tỉnh và sẽ báo cáo Chính phủ về quy hoạch đô thị nông thôn, giao vụ quy hoạch kiến trúc phù hợp hướng dẫn địa phương thực hiện với tầm nhìn xa, tạo động lực phát triển cho tỉnh. Về nội dung phát triển đô thị, Bộ cũng thống nhất với địa phương và báo cáo Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành nghị quyết về phân loại đô thị. Để phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, tỉnh cần nỗ lực cố gắng rà soát, đầu tư từng tiêu chí trong thời gian tới. Bộ trưởng nhất trí về chủ trương đầu tư đường vành đai 5, đồng thời giao địa phương chủ động thực hiện quốc lộ 31 đoạn từ km 42 đến km 99, quốc lộ 279 đoạn từ km 37 đến km 93 kết nối tỉnh Lạng Sơn theo tiêu chuẩn mới, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Bộ trưởng cũng nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đề nghị đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo các cơ quan phối hợp với tỉnh, nhà đầu tư làm đề xuất phương án đầu tư, phấn đấu khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 hoặc trước Đại hội Đảng toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh thực hiện các đường gom theo hướng thành tuyến đường đô thị, các vị trí hầm dân sinh nên thay bằng cầu vượt. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tình hình giao thông tại tuyến đường gom cao tốc dọc hai khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu và tiến độ thi công dự án nâng cấp mở rộng cầu Sương Giang. Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đơn vị, nhà thầu tập trung tối đa mọi nguồn lực về máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình chậm nhất vào ngày 19 tháng 12 tới.
Tỉnh Bắc Ninh sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi trong điều kiện có thể đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động tại địa phương. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn DC Trung Quốc vào sáng 12 tháng 9, cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan sở ngành liên quan. Tập đoàn DC thành lập năm 1983 và đến nay đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc về công nghiệp điện tử ô tô, ngành pin năng lượng mới. Tập đoàn hiện là nhà cung cấp phục vụ các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới và nhà cung cấp cốt lõi cho các khách hàng. Tập đoàn toàn cầu. Hiện nay, tập đoàn đang có 3 dự án tại tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ và đang có kế hoạch mở rộng đầu tư thêm dự án có quy mô 25 triệu đô la Mỹ. Ông Luo Xihong, Phó Chủ tịch tập đoàn DC đã chia sẻ thêm về kế hoạch mở rộng của tập đoàn cũng như định hướng phát triển của tập đoàn trong thời gian tới, trong đó có định hướng thành lập trung tâm nghiên cứu tại Bắc Ninh, đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ về trình tự thủ tục chuyển nhượng đất đai, xây dựng, phòng cháy để đưa dự án mới vào hoạt động. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp lãnh đạo và các doanh nghiệp thuộc tập đoàn, cũng như cảm ơn, hoan nghênh tập đoàn đã quan tâm đầu tư mở rộng quy mô hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh. Việc mở rộng đầu tư của tập đoàn đã cho thấy những tín hiệu tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định quan điểm của tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong điều kiện có thể, tạo điều kiện tối đa về hạ tầng, cung cấp điện, trình tự thủ tục và những vấn đề phát sinh trong đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đối với các nội dung đề nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi từng vấn đề và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan trên tinh thần sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ tối đa những nội dung thủ tục hành chính liên quan đến chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, doanh nghiệp cần triển khai các hồ sơ thủ tục một cách đầy đủ, bài bản, đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẵn sàng giải quyết một cách nhanh nhất nếu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp đáp ứng đúng yêu cầu quy định. Đồng tình với định hướng của tập đoàn DC, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập đoàn nhanh chóng triển khai, giao cho các ngành phối hợp nghiên cứu chính sách hỗ trợ hoạt động trung tâm và lao động được đào tạo tại trung tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin, Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa được thành lập. Tập đoàn có thể thông qua Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để liên kết với các doanh nghiệp trong Hiệp hội, hình thành chuỗi sản xuất liên kết chặt chẽ. Tỉnh Bắc Ninh cũng sẵn sàng tiếp cận thông tin từ doanh nghiệp để hoàn thiện hơn trong điều hành, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Thực hiện kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh về hoạt động của các trạm y tế cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chiều 12 tháng 9, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng chủ trì đã làm việc tại xã Kép. Xã Kép có gần 39.000 nhân khẩu với 3 trạm y tế đang hoạt động và 54 cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Từ đầu năm 2024 đến tháng 8 năm nay, các trạm đã khám chữa bệnh cho hơn 20.000 lượt người. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại nhiều trạm y tế đã xuống cấp, thiếu một số thiết bị chuyên môn cần thiết, nguồn kinh phí phục vụ hoạt động còn hạn chế. Đặc biệt do vẫn duy trì 3 trạm y tế của 3 xã trước đây nên việc quản lý, thống kê, triển khai nhiệm vụ còn gặp khó khăn, chưa thống nhất. Từ thực tiễn đó, xã Kép kiến nghị tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, đồng thời nghiên cứu, đầu tư, quy hoạch sắp nhập các trạm y tế hiện có thành một trạm chính theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Kép tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ y tế, chủ động phối hợp với ngành y tế, triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, đồng thời nhấn mạnh buổi giám sát là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ngành chức năng tiếp tục xem xét, tháo gỡ vướng mắc, từng bước củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành địa phương và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của mỗi cán bộ công chức viên chức, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã vươn lên xếp thứ 3 toàn quốc trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp với 87,49 điểm. Vậy các địa phương trong tỉnh đã triển khai những giải pháp ra sao để đạt được những kết quả ấn tượng này? Xác định số hóa hồ sơ là yếu tố then chốt để hình thành kho dữ liệu số dùng chung, xã Yên Trung đã đẩy mạnh công tác này, nhờ đó chỉ số số hóa của xã đạt 19,74 điểm, đứng đầu toàn tỉnh. Việc số hóa không chỉ giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng mà còn tái sử dụng dữ liệu hiệu quả, giảm thời gian, chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Chị Đặng Thanh Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn NK Technology Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong mở rộng bày tỏ:
Hôm nay tôi thì đại diện cho công ty để làm công chứng điện tử. Thì đối với doanh nghiệp mà khi mình làm công chứng điện tử như vậy thì có rất là nhiều những cái thuận tiện. Ví dụ mình làm giấy tờ cho người nước ngoài khi lên hệ thống thì vô cùng thuận tiện và nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chứng thực điện tử thì tôi sẽ được tái sử dụng được lại nhiều lần và không cần nhất thiết là phải đi đến xã hay là các cái văn phòng công chứng nhiều lần.
Với hơn 36.000 nhân khẩu, trung bình mỗi ngày Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Trung tiếp nhận và giải quyết trên 300 hồ sơ. Xã xác định việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp là yếu tố then chốt để cải thiện bộ chỉ số. Địa phương đã yêu cầu cán bộ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tiến độ, xử lý từng hồ sơ và triển khai linh hoạt nhiều giải pháp, cải thiện từng chỉ số thành phần. Chị Nguyễn Thị Thảo, công chức tư pháp hộ tịch, Ủy ban Nhân dân xã Yên Trung nói:
Tôi vẫn ưu tiên xử lý việc để đảm bảo nhu cầu của người dân trước. Sau đó thì mình ngoài giờ mình bắt đầu xử lý cái hồ sơ chứng thực điện tử. Tất cả các công dân đến thì tôi đều scan lại tất cả những cái giấy tờ hồ sơ của công dân và mình xử lý bản giấy cho công dân để được việc của công dân trước đã. Và sau đó thì hết giờ thì mình bắt đầu xử lý những cái hồ sơ chứng thực điện tử để nâng cái chỉ số cũng như là đảm bảo cái nhu cầu về nhiệm vụ mình được giao.
Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Trung thì chia sẻ:
Tôi đã họp với tất cả các phòng ban và đã có một cái ký kết giữa Trung tâm Hành chính công với các phòng ban để cử cán bộ của các phòng ban xuống trực tiếp Trung tâm Hành chính công. Hàng ngày là chúng tôi đã kiểm tra đến các đồng chí trưởng phó các phòng cũng như các đồng chí cán bộ phụ trách của Trung tâm Hành chính công trong xã.
Đến ngày 12 tháng 9, Bắc Ninh vươn lên xếp thứ 3 cả nước bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp, cách địa phương dẫn đầu 0,34 điểm. Ở cấp tỉnh có 3 sở ngành đạt trên 91 điểm, trong khi Sở Công Thương là đơn vị có điểm số thấp nhất với 65,89 điểm. Nổi bật 100% xã phường trong tỉnh đều đạt trên 80 điểm. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cho biết:
Đôi khi chỉ là những cái cách làm đúng thì đã có thể tháo gỡ được rất là nhiều những cái công sức cho cán bộ ở phía địa phương. Khi người ta thực hiện các cái thao tác một cách thuần thục hiệu quả thì sẽ cải thiện được rất là nhiều những cái thao tác thừa, những cái quy trình không cần thiết. Đấy, để từ đó thì cải thiện được các cái bộ chỉ số một cách tốt nhất.
Kết quả xếp hạng có thể thay đổi theo từng giai đoạn, từng chỉ số, nhưng điều quan trọng và cốt lõi nhất vẫn là không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp đúng với tinh thần lấy người dân làm trung tâm.
Hiện nay các trà lúa mùa của tỉnh Bắc Ninh đang trong giai đoạn làm đồng đến chỗ bông. Do thời tiết liên tục có nắng mưa xen kẽ nên để lúa mùa sinh trưởng phát triển, chỗ bông thuận lợi, theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và môi trường, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc lúa, thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy gần 77.000 ha lúa, đến nay khoảng 30.000 ha đã trụ bông, diện tích còn lại dự kiến chỗ từ nay đến ngày 20 tháng 9. Qua kiểm tra thực tế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cảnh báo một số sâu bệnh chính có nguy cơ lây lan rộng gồm đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, sâu đục thân 2 chấm lứa 4, dày nâu, dày lưng trắng lứa 6. Trong đó, sâu cuốn lá nhỏ là đối tượng gây hại mạnh nhất trên trà mùa sớm và mùa trung. Diện tích cần phòng trừ khoảng 25.500 ha với mật độ phổ biến từ 5 đến 10 con một mét vuông. Nếu không xử lý kịp thời có thể làm trắng lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Thời điểm phòng trừ tốt nhất là từ đầu đến giữa tháng 9. Ngoài ra, chuột hại, sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn, bạc lá cũng đã xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương. Hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tập trung hướng dẫn bà con nông dân các địa phương phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, dày nâu, dày lưng trắng. Các xã phường thường xuyên cập nhật thông báo sâu bệnh, phối hợp với trạm chuyên môn kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo khuyến cáo kỹ thuật.
Nuôi cá lồng trên sông đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững ở nhiều địa phương. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao, mô hình này còn góp phần khai thác lợi thế mặt nước, tạo việc làm và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Gia đình anh Nguyễn Hoàng Huy ở phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh nuôi 12 lồng cá, mỗi lồng có sức chứa khoảng 10 tấn, chủ yếu là cá diêu hồng, cá chép giòn và cá lăng. Nhờ nguồn nước lưu thông giàu oxy, cá sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Anh Huy chia sẻ:
Đảm bảo kỹ thuật thì tất cả những như mọi quy trình chăn nuôi khác thì nó cũng theo cơ bản là mình tuyển được giống tốt và đảm bảo đúng cái quy trình theo chương trình này làm thì nó sẽ đạt cái hiệu quả.
Bà Hoàng Thị Ga, một thương lái thường xuyên mua cá từ mô hình nhà anh Huy nói.
Tôi thường xuyên là mua cá ở đây. Vì cá ở đây là thị trường là rất thích mua vì cá ở đây là vừa ngon vừa sạch cho nên là người ta rất thích mua cá lồng.
Không chỉ là nghề truyền thống, nuôi cá lồng trên sông ngày nay còn được áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật như gia đình anh Trần Văn Khắc ở xã Đại Lai. Với hơn 30 lồng cá đã đầu tư hệ thống máy sục khí hiện đại. Vào những ngày nước đứng hoặc nước đục, hệ thống được vận hành để bổ sung oxy, giúp đàn cá sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế rủi ro và nâng cao năng suất. Anh Khắc chia sẻ.
Bà con cần phải xác định được cái mùa vụ thả giống, cũng như là cái mật độ thả nuôi và có những cái công tác dự báo cũng như chuẩn bị cho những cái công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt cũng như là cái ô nhiễm môi trường.
Đến nay toàn tỉnh đã đưa vào nuôi trồng thủy sản, hoàn thành xuống giống với tổng diện tích mặt nước trên 16.200 ha. Sản lượng nuôi thủy sản đạt 54.600 tấn, tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 2.200 tấn, bằng 55% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản thông tin.
Hiện tại là cái đối tượng nuôi lồng thì thưa chị là cái đối tượng như tôi nói ở trên là cái đối tượng là thường là đối tượng có năng suất và giá trị kinh tế cao. Cái chất lượng sản phẩm thì khẳng định là nó có cái ưu điểm hơn với cái đối tượng nuôi cá trong đất hiện tại. Đây cũng là một cái hướng mà anh em chúng tôi cũng trong thời gian tới thì cũng tiếp tục quan tâm chỉ đạo để làm sao cho cái việc phát triển nuôi cá lồng trên sông nó được duy trì và ổn định.
Nuôi cá lồng trên sông không chỉ là cách làm kinh tế mà còn là hướng đi phù hợp trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững, góp phần tái cơ cấu ngành thủy sản và nâng cao giá trị sản xuất. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu tỉnh luôn thực hiện tốt từ các công việc hàng ngày. Chính nhờ không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bệnh viện đã không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để chăm sóc tốt nhất sức khỏe của người bệnh, vì sự hài lòng của người bệnh. Khoa ngoại A Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh đang điều trị cho 60 bệnh nhân ung thư, chiếm gần 1/8 số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ở đây chủ yếu là bệnh nhân nặng cần phẫu thuật, nhiều người sức khỏe yếu, tinh thần suy sụp. Khi biết mình bị ung thư, nên bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các bác sĩ còn phải liên tục động viên người bệnh tích cực điều trị. Bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân, 63 tuổi, chia sẻ thêm.
Cái lúc mà nhận được cái kết quả là tôi cũng sốc, tôi cũng rất là lo sợ. Thế nhưng mà bác sĩ là động viên rất là tận nhiệt tình và rất là tận tình. Là cái bệnh của tôi là bây giờ vẫn có cơ hội mổ được. Đến bây giờ là tôi rất là thông tư tưởng rồi, tôi tin tưởng lắm ở các bác sĩ ở đây rồi. Là bây giờ là cứ chăm sự là nhờ các bác sĩ.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Giang, trưởng khoa ngoại A Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh bày tỏ suy nghĩ của mình.
Ổn định cái tâm lý là rất quan trọng. Và thứ hai là với cái chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện cũng như là lãnh đạo các khoa phòng thì các nhân viên ở trong khoa với đội ngũ nhân viên là tương đối là trẻ. Thì anh em cũng quán triệt là cái tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân là chu đáo, nhiệt tình hết mức có thể, giúp cho bệnh nhân thoải mái nhất trong cái việc thời gian nằm điều trị.
Các quy trình khám chữa bệnh và quy tắc ứng xử được cán bộ y bác sĩ thực hiện tốt hơn hàng ngày. Đến nay bệnh viện đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Như tại khoa chẩn đoán hình ảnh, hầu hết các kỹ thuật có nhu cầu cao trong chẩn đoán, xác định ung thư đều đã thực hiện được, giúp giảm sâu tỷ lệ chuyển tuyến. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thi, xã Ngọc Thiện nói.
Được như thế này là cũng rất là cảm ơn rồi. Bác sĩ làm rất là tốt, nhẹ nhàng mà bác sĩ nói chung là tâm lý. Và điều trị dịch vụ tốt như thế này là chúng tôi không phải đi xa. Trước kia có khi còn phải ra tận Hà Nội, đi lại rất là khó khăn, vất vả. Mà ra đấy chờ đợi đông lắm. Thế ở đây như thế này thì quá tốt rồi.
Từ chỗ chỉ có khoảng 100 bệnh nhân đến khám trong những ngày đầu thành lập, hiện nay đã tăng gấp 4 lần. Khoảng 500 bệnh nhân nằm viện điều trị thường xuyên. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người bệnh, bệnh viện tích cực triển khai bệnh án điện tử, là đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang trước đây. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Hoàng Thị Hằng, xã Ngọc Thiện, xúc động chia sẻ.
Đến đây cũng phải lần đầu, nhưng mà cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy thủ tục, thao tác đều rất là dễ cho người nhà cũng như là dễ cho bệnh nhân. Các bác sĩ thì rất là thân thiện.
bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Danh Song, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh trao đổi.
Tập thể lãnh đạo bệnh viện cũng đã xác định phải nhân rộng ra những cái kết quả tốt để mang lại làm sao cho người bệnh được thụ hưởng nhiều nhất những cái kết quả tốt đẹp. Tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại, đầu tư thêm về cái việc đào tạo cán bộ chuyên sâu và tuyển các cán bộ có chất lượng cao, cùng với lại việc tiếp tục phát huy là đi học tập có thể là trong nước và ra nước ngoài để phát triển công tác kỹ thuật mới và dưới đó là làm chủ tất cả các kỹ thuật mới.
Sự hài lòng của người bệnh cũng chính là ghi nhận xứng đáng lớn nhất đối với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong phát triển bệnh viện. 5 năm trở lại đây, bệnh viện nhiều lần được Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Năm 2025, bác sĩ Nguyễn Danh Song, Giám đốc Bệnh viện, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tuần từ mùng 4 tháng 9 đến mùng 10 tháng 9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận một ca mắc bệnh liên cầu lợn. Đây là ca mắc liên cầu lợn thứ 3 được ghi nhận kể từ đầu tháng 7 đến nay. Bệnh nhân nữ 66 tuổi ở phường Bắc Giang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 ngày mùng 1 tháng 9. Sau đó xét nghiệm kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn và được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do liên cầu khuẩn lợn. Hiện tại bệnh nhân đã được điều trị sức khỏe ổn định. Như vậy, tính từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 ca mắc liên cầu lợn. Để phòng ngừa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật khuyến cáo cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, không ăn thịt lợn mắc bệnh, tiết canh, thịt sống, thịt tái. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong việc giám sát, phát hiện các dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là các dịch bệnh thuận lợi cho liên cầu lợn bùng phát như dịch bệnh tai xanh, kịp thời chia sẻ thông tin để có những biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm sang người, hướng dẫn người chăn nuôi tiếp xúc, giết mổ, buôn bán gia súc áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động.
Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Trung đoàn 12 tháng 9 1945, 12 tháng 9 2025 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Trung đoàn 18 tiền thân là chi đội Lê Trực, là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn đã tham gia 13 chiến dịch, hơn 500 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Trung đoàn 18 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng và tham gia nhiều sự kiện lớn của quân đội. Đơn vị còn tích cực làm công tác dân vận để nâng đáp nghĩa. Ghi nhận thành tích đặc biệt của Trung đoàn, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2025 cụm số 1. Tham gia hội thi là chính trị viên phó các đại đội thuộc Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Chủ nhiệm chính trị viên tiểu đoàn, chính trị viên phó đại đội của Trung đoàn 831 và Trung đoàn 833. Các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi như soạn bài giảng, thực hành giảng bài, xử lý tình huống và kiến thức chung. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề về tư tưởng, kỷ luật và sư phạm trong quá trình giảng bài quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Qua hội thi, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức và thực tiễn, phong thái tự tin, phương pháp giảng dạy khoa học, hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.
Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn khai báo cập nhật thông tin cơ sở và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Hội nghị có sự tham gia của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, các phòng chuyên môn Công an tỉnh và hơn 800 đơn vị cơ sở trong tỉnh. Việc khai báo cập nhật thông tin cơ sở và lắp đặt thiết bị truyền tin nhằm cụ thể hóa đề án xây dựng hệ thống truyền tin báo sự cố, phòng cháy chữa cháy. Đây là một nội dung được quy định tại Nghị định số 105 năm 2025 của Chính phủ. Theo quy định, cả nước sẽ có hơn 915.000 cơ sở thuộc diện phải thực hiện nội dung này, sẽ phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Thực hiện quy định này, Công an tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở khai báo cập nhật dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Toàn tỉnh hiện đã khởi tạo hơn 32.000 tài khoản cho cơ sở thuộc diện phải khai báo thông tin về phòng cháy chữa cháy cùng với đơn vị cung cấp phần mềm đã phổ biến các quy định liên quan, trực tiếp hướng dẫn người đứng đầu các cơ sở nắm rõ quy trình khai báo, cập nhật dữ liệu. Hệ thống này sẽ kết nối tức thời giữa cơ sở, trung tâm chỉ huy và các đơn vị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thông qua đó hình thành nên một mạng lưới điều hành số hóa, thông suốt từ trung ương đến cấp cơ sở, tăng cường khả năng chỉ huy chữa cháy theo thời gian thực, rút ngắn thời gian phản ứng, nâng cao hiệu quả xử lý sự cố, giảm thiểu thiệt hại.
Lợi dụng vụ hỏa hoạn xảy ra tại chùa Vẽ, tổ dân phố Hậu, phường Bắc Giang, một đối tượng đã mạo danh nhà chùa để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến uy tín của chùa. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng vi phạm, được nhân dân, các Phật tử và nhà chùa đánh giá cao. Cách đây chưa lâu, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, trụ trì chùa Vẽ, gửi giám đốc công an tỉnh đã có thư cảm ơn lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ đối tượng giả danh nhà chùa kêu gọi từ thiện. Trước đó, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chùa Vẽ vào tháng 2 năm 2025. Toàn bộ tòa Tam Bảo gồm 5 gian tiền đường, 3 gian thượng điện với tổng diện tích 200m², 25 pho tượng, hoành phi cô đối đều bị cháy. Lợi dụng tình hình, trên mạng xã hội xuất hiện trang fanpage giả mạo nhà chùa kêu gọi từ thiện để trục lợi. Qua nắm tình hình, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh điều tra, làm rõ đối tượng. Trung úy Vũ Chí Minh Sơn, Phòng An ninh mạng và Phòng tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Cơ quan công an đã phát hiện tài khoản Facebook có cái dấu hiệu kêu gọi từ thiện ủng hộ xây dựng lại chùa Vẽ ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Thì bằng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thì cơ quan công an đã xác định được về từ phía nhà chùa thì không hoàn toàn không có hoạt động kêu gọi ủng hộ từ thiện. Và qua xác định những cái tài khoản mạng xã hội cũng như các tài khoản ngân hàng đối tượng sử dụng để nhận tiền ủng hộ từ người dân thì đã xác định được đối tượng nghi vấn.
Đối tượng Lê Hữu Tuấn sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa, do làm ăn thua lỗ, khi thấy thông tin chùa Vẽ bị cháy, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng đã lập trang fanpage lấy tên là Đại sư Thích Pháp Nhiên, giả danh nhà chùa, kêu gọi người dân, các Phật tử gần xa ủng hộ tiền để xây dựng chùa. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã mua trên mạng xã hội một tài khoản ngân hàng mang tên người khác để người dân có thể chuyển khoản ủng hộ. Tổng số tiền kêu gọi được là 90 triệu đồng. Tuấn đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đối tượng Lê Hữu Tuấn khai nhận.
Để tạo lòng tin cho các bị hại thì tôi sử dụng các hình ảnh từ việc chùa Vẽ bị cháy, sau đó đăng lên trên trang Facebook của mình và sử dụng việc tăng tương tác like và tăng uy tín cho bài viết và fanpage của mình.
Trung úy Vũ Chí Minh Sơn, Phòng An ninh mạng và Phòng tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cũng qua vụ việc này thì cơ quan công an khuyến cáo đến quần chúng nhân dân là khi ủng hộ từ thiện qua mạng thì cần phải xác minh, xác định rõ người nhận được cái tiền ủng hộ của mình là ai và có thật hay không, để tránh cái việc bị các đối tượng xấu lợi dụng để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản và sử dụng vào mục đích khác.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lê Hữu Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Theo phản ánh của người dân, sáng 12 tháng 9, trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai xảy ra tình trạng bùn đất rơi vãi nhiều trên đường gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện giao thông. Qua tìm hiểu của phóng viên, bùn đất xuất phát từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung thuộc địa phận phường Đa Mai và phường Việt Yên. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp Hà Nội Bắc Giang. Nhà thầu san lấp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Anh. Trong quá trình chuyên chở đất vào dự án để san lấp, các phương tiện đã không thực hiện che đậy kín thành thùng, không thực hiện việc phụt rửa xe trước khi ra khỏi công trường, khiến bùn đất văng nhiều ra đường giao thông, gây mất vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Hoàng Hoa Thám. Đặc biệt, buổi sáng 12 tháng 9 trời mưa đã gây trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị thi công đã thực hiện việc phun tưới rửa mặt đường, không gây mất mỹ quan đô thị và không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 27 đến 34 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.